Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 157. Giê-xu nói về kẻ biệt ái. Giê-xu nói:
Chính những kẻ có con tim ngay thẳng là những kẻ được ban những trang tin mừng này. Nó không được biết đến, nhưng nó có thể cắt nghĩa rất nhiều, rất nhiều. Khi Gioan viết phúc âm của ông sau rất nhiều năm, đã dùng lối ám chỉ vắn tắt trong các sự kiện. Vâng theo ước muốn của vị thầy mà ông trình bày bản tính Thiên Chúa ra ánh sáng hơn tất cả các phúc âm thánh sử khác. Ông tiết lộ cho loài người những chi tiết không được biết tới, và ông tiết lộ nó với sự dè dặt trong trắng, bao phủ mọi hành động và mọi lời nói của ông bằng một sự bẽn lẽn khiêm tốn và thận trọng. Gioan kể tâm phúc của cha trong những sự kiện quan trọng nhất của đời cha, không bao giờ tự phụ kiểu cách về những ơn mà cha ban cho ông. Các con hãy đọc một cách chú ý, dường như ông khổ vì phải tiết lộ nó, tựa như ông nói: "Tôi nói điều đó vì nó là một sự thật để tán dương Chúa của tôi, nhưng tôi xin quý vị tha thứ vì phải tỏ ra rằng điều đó chỉ mình tôi biết." Và bằng những lời vắn tắt, ông nói ám chỉ về những chi tiết chỉ mình ông biết. Hãy đọc chương đầu tin mừng của ông, nơi ông kể về cuộc gặp gỡ của ông với cha. Gioan Tẩy Giả đang ở với hai người trong số các môn đệ của ông. Hai môn đệ đã nghe những lời này. Andre, em của Simon Phêrô, là một trong số hai người đã nghe những lời của Gioan và đã đi theo Chúa Giêsu, người đầu tiên mà Andre gặp. Ông không xưng tên, trái lại, ông núp đằng sau Andre, người mà ông đặt ra ánh sáng. Tại Cana, ông đã ở đó với cha, nhưng ông nói: "Giêsu đã ở đó với các môn đệ của người và các môn đệ của người tin người. Chính những người khác cần phải tin, ông thì ông đã tin rồi, nhưng ông hòa mình với những người khác, tựa như ông cũng cần thấy các phép lạ để tin vậy." Là nhân chứng tại lần đầu tiên cha xua đuổi các kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, tại lần nói chuyện với Nicodemo, tại giai đoạn của người đàn bà Samaria, nhưng ông không bao giờ nói "tôi đã ở đó", nhưng ông giữ lối xử sự mà ông đã có ở Cana. Ông nói "các môn đệ của người", ngay cả khi chỉ có một mình ông hay với một người khác. Và tiếp tục như vậy, không bao giờ xưng danh, luôn luôn đặt các bạn ông lên trước, tựa như ông không phải là người trung thành nhất, người luôn luôn trung thành, người trung thành cách chọn hảo. Các con hãy nhớ sự tinh tế mà ông đã dùng để ám chỉ ở giai đoạn bữa tiệc ly. Do kết quả của sự kiện, ông là kẻ ưu ái, và các người khác cũng biết như vậy. Họ đã yêu cầu ông khi họ muốn biết các bí mật của thầy. Vậy các môn đệ bắt đầu nhìn nhau, không biết thầy nói ám chỉ về ai. Một người trong số họ, kẻ được Chúa Giêsu yêu hơn, đang tựa đầu vào một người. Simon Phêrô liền làm hiệu cho ông hỏi xem người nói về ai. Người môn đệ này đang tựa vào một Chúa Giêsu liền hỏi người: "Chúa ơi, ai vậy?" Ông cũng không xưng tên khi được gọi vào Getsemani với Phêrô và Jacôbê. Ông cũng không nói "tôi đã theo Chúa". Ông nói Simon Phêrô đi theo người với một môn đệ khác. Người môn đệ khác này biết vị giáo chủ nên vào tiền đường của nhà vị giáo chủ với Chúa Giêsu. Không có Gioan thì cha không được cái an ủi được gặp ông cùng với Phêrô trong những giờ đầu tiên cha mới bị bắt. Nhưng Gioan không khoe việc đó. Là một trong các nhân vật chính trong những giờ của cuộc thương khó tử nạn, là tông đồ duy nhất không ngừng hiện diện nơi đó, đầy tình yêu, đầy thương xót, hiện diện một cách anh hùng gần bên Đức Kitô, gần mẹ người, đối diện với Jerusalem sổ lòng. Ông không nói tới tên ông cả trong giai đoạn đẫm máu của sự đóng đanh và những lời của kẻ hấp hối: "Bà ơi, đây là con bà, đây là mẹ con." Và chính người môn đệ, người không tên, không có tên nào khác ngoài cái tên là vinh quang của ông, sau khi đã là ơn gọi của ông, người môn đệ, được trở nên con của mẹ Thiên Chúa, ngay cả sau cái vinh dự này, ông cũng không tự tán dương. Trong sự phục sinh, ông còn nói, Phêrô và môn đệ kia, hai người đã được Maria Lazaro cho biết tin về cái mồ trống rỗng, liền ra và đi. Họ chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và ông đến trước. Khi cúi nhìn, ông thấy, nhưng ông không vào. Một cử chỉ khiêm nhường ngọt ngào, ông kẻ biệt ái, kẻ trung thành, ông để cho Phêrô vào trước. Phêrô vị thủ lãnh, dù ông đã phạm tội vì hèn, nhưng Gioan không xét đoán ông. Đó là vị giáo chủ của ông. Ông cứu giúp Phêrô kể cả bằng sự thánh thiện của ông, bởi vì chính các thủ lãnh có thể cần, và họ cần cả các người của họ giúp họ. Biết bao người tốt hơn các thủ lãnh. Ôi các kẻ thánh thiện, các con đừng bao giờ từ chối tình thương của các con với các thủ lãnh, những người cúi gù dưới gánh nặng mà họ không biết mang, hoặc bị mù, bị say vì khói của vinh dự. Ôi các con thánh thiện, hãy là các Simon Cyrene cho các cấp trên của các con. Các con hãy là, các con hãy là, ôi Gioan nhỏ của cha, vì cha nói với con là cho tất cả các Gioan chạy đến trước và hướng dẫn các Phêrô, rồi sau đó dừng lại để cho họ vào, vì kính trọng chức vụ của họ, và là những kẻ, ôi tuyệt tác phẩm của nhân loại, và là những kẻ để không làm nhục cho các Phêrô không biết hiểu, không biết tin, họ tỏ ra, và để cho người ta tin rằng họ cũng chỉ độn và cứng lòng tin như các Phêrô. Các con hãy đọc giai đoạn sau cùng trên hồ Tiberias. Cũng lại Gioan nhắc lại hành động trước kia khi nhận ra Chúa trong con người đang đứng trên bãi, và sau khi mọi người đã chia sẻ của ăn với nhau trong câu hỏi của Phêrô, và người này anh ta sẽ ra sao? Vẫn luôn luôn là người môn đệ, không có gì hơn. Đối với những gì có liên quan tới Gioan thì ông tự làm biến đi, nhưng khi có những điều làm sáng tỏ một ánh sáng càng lúc càng Thiên Chúa hơn cho ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể, thì đó Gioan vén bức màn và tiết lộ bí mật. Ở chương 6 của Tin Mừng, Gioan nói: "Nhận thấy là họ muốn tôn người lên làm vua, người đã trốn lên núi một mình, và ông cho các tín hữu biết về giờ này của Đức Kitô, để các người tin biết rằng những thử thách và chiến đấu mà Đức Kitô đã chịu đựng thì nhiều và phức tạp trong các phẩm cách khác nhau của người, là một người, một vị thầy, là Đức Messia, là Đấng Cứu Thế, là vua. Và biết rằng loài người cũng như Satan, đứa xúi dục đời đời của loài người, đã không chừa cho Đức Kitô một cạm bẫy nào để làm giảm thiểu người, đánh bại người, tiêu diệt người. Các sự độc ác của Satan và của loài người ẩn nấp dưới vẻ bề ngoài như tốt đã nổi lên ào ạt tấn công chống lại con người, chống lại vị linh mục đời đời, chống lại vị thầy và cả chống lại vị Chúa. Những khát vọng của người dân, của lòng ái quốc, của người con, của loài người, tất cả đều châm chích hay cố gắng khám phá ra một điểm yếu để đặt cái đòn bẩy vào đó. Ôi các con của cha, các con chỉ nghĩ tới những cám dỗ đầu tiên và cám dỗ sau cùng. Đối với những mệt mỏi của Đấng Cứu Thế nơi cha, các con thấy như nó chỉ có vẻ mệt ở giai đoạn sau cùng, chỉ đau đớn ở các giờ sau cùng, chỉ cay đắng và thất vọng ở những kinh nghiệm sau cùng. Các con hãy đặt mình vào địa vị của cha một lúc, hãy tưởng tượng chính các con là người được ta hé cho thấy sự bình an đối với các người đồng hương, sự trợ giúp của họ, khả năng có thể làm việc thanh tẩy cần thiết để cho xứ sở thân yêu trở nên thánh, khả năng có thể tu bổ nó, tụ họp các phần tử chia lìa của Israel, chấm dứt đau khổ, nô lệ, phạm thượng. Cha không bảo các con đặt mình vào địa vị cha khi người ta dâng triều tiên cho các con. Cha chỉ bảo các con hãy có quả tim con người của cha trong một giờ, và hãy nói cho cha, Cái đề nghị hấp dẫn này sẽ làm cho các con ra sao? Kẻ chiến thắng trung thành với ý tưởng của Thiên Chúa hay kẻ bị đánh bại? Các con sẽ ra khỏi đó cách thánh thiện và siêu nhiên, hay các con sẽ tự tiêu diệt chính mình bằng cách liên kết với trước cám dỗ và nhượng bộ trước những đe dọa? Các con sẽ thoát ra thế nào sau khi nhận ra rằng Satan đã đẩy các vũ khí của nó tới điểm làm tổn thương cha trong sứ mệnh và trong tình cảm của cha, bằng cách làm cho các môn đệ tốt của cha đi lạc vào con đường xấu, bằng cách đặt cha vào cuộc chiến công khai với các kẻ thù của cha, bây giờ đã bỏ rơi mặt nạ và trở nên hung bạo vì âm mưu bị khám phá? Đừng ở lì với chiếc compa và cái thước trong tay, với cái tính hiển vi của khoa học nhân loại. Đừng ở lì trong những lý luận với giọng mô phạm của các luật sĩ để đo lường, để đối chất, để thảo luận xem Gioan đã nói điều nọ điều kia đúng sự thật tới điểm nào. Đừng xếp chồng lên câu của Gioan trong giai đoạn đã cho ngày hôm qua để coi xem các trường hợp có phù hợp không. Gioan không lẫn lộn vì sự yếu đuối của tuổi già, và Gioan nhỏ không lẫn lộn vì sự yếu đuối của bệnh tật. Gioan nhỏ nói điều nó thấy. Gioan lớn, nhiều năm sau khi sự kiện xảy ra, mô tả điều ông biết với một sự liên lạc chính xác giữa các nơi và các sự kiện, đã tiết lộ điều bí mật mà chỉ mình ông biết về các quyến rũ không phải là không quỷ quyệt trong việc phong vương cho Đức Kitô. Chính tại Tarikea, sau việc bánh hóa nhiều lần thứ nhất, đã nảy sinh ra trong dân chúng tư tưởng phong vị Rabbi Nazareth lên làm vua Israel. Lúc đó có Manaen, ông luật sĩ và nhiều người khác hiện diện. Tuy họ còn bất toàn trong tâm trí, nhưng có con tim ngay thật, họ đón nhận tư tưởng này và tuyên truyền ra để tôn vinh Thầy, để chấm dứt cuộc chiến bất công chống lại người. Đó là sự sai lầm trong việc giải thích Thánh Kinh. Sai lầm này lan tràn trong toàn thể Israel mù lòa vì giấc mộng một triều đại nhân loại và hy vọng có thể thánh hóa cái quê hương bị ô uế bởi quá nhiều thứ. Và nhiều người tựa như tự nhiên liên kết với tư tưởng này cách đơn sơ. Một số rất đông giả vờ tham gia vào tư tưởng đó một cách thâm hiểm để làm hại cha. Những người này hợp nhất lại do sự thù ghét đối với cha, quên đi sự hận thù giai cấp từ trước vẫn chia rẽ họ. Họ đồng minh với nhau để thử thách cha, để có một vẻ bề ngoài hợp pháp cho tội ác mà họ đã quyết định trong lòng. Họ hy vọng tìm thấy nơi cha một yếu đuối, một điểm kiêu căng. Sự kiêu căng và yếu đuối này sẽ tiếp theo là sự chấp nhận việc phong vương mà họ hiến cho cha, sẽ là lý do cho những kết án mà họ muốn tố cáo cha. Và sau đó, họ sẽ dùng nó để dẹp yên lương tâm nham hiểm bị cắn rứt của họ, với hy vọng có thể nói rằng Roma chứ không phải chúng ta đã trừng trị tên phiến loạn Nazareth. Vậy là loại trừ được kẻ thù của họ, mà thực ra là vị cứu tinh của họ một cách hợp pháp. Đó là những lý do của việc thử tuyên dương này. Đó là cái chìa khóa của sự thù ghét mạnh nhất sẽ tiếp theo sau đó. Sau cùng, đây là bài học sâu xa của Đức Kitô. Các con có hiểu bài học này không? Đó là bài học khiêm nhường, công minh, vâng lời, can đảm, dè dặt, trung thành, tha thứ, nhẫn nại, tỉnh thức, nhịn nhục, đối với Thiên Chúa, đối với sứ mạng riêng của cha, đối với các bạn cha, đối với những kẻ mơ mộng, đối với các kẻ thù của cha, đối với Satan, đối với những người nó sử dụng để cám dỗ cha, đối với các sự vật, đối với các ý tưởng. Tất cả phải được suy niệm, chấp nhận hay từ chối, yêu hay không, trong khi nhìn vào mục đích thánh của con người, nước trời, ý Thiên Chúa. Gioan nhỏ ơi, như vậy đã là một trong những giờ của Satan đối với cha, cũng như Đức Kitô đã có những giờ đó, các Kitô nhỏ cũng có, phải chịu đựng nó, thắng vượt nó mà không kiêu căng, không nản lòng. Chúng không phải là không có mục đích, không có mục đích tốt. Nhưng đừng sợ, trong những giờ này Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng cứu giúp kẻ trung thành. Rồi sau đó, tình yêu sẽ đến để phong vương cho các kẻ trung thành. Ngoài ra, khi chấm dứt thời giờ của trái đất, các kẻ trung thành sẽ lên nước trời trong bình an đời đời, vinh thắng đời đời. Bình an của cha do ăn nhỏ được đội chiều thiên gai. Bình an của cha.
Cho tiêu niệm.
thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.